Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết một vài tin tức quan trọng vừa mới xảy ra.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, có lẽ cái tin mà quan trọng nhất mà quý vị cần lưu tâm, tức là cái mùa cúng năm này nó đặc biệt, nó không phải là chỉ toàn một nước Mỹ hay là một vài tiểu bang, mà nó toàn lan tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Rồi nó lại có, nó là cái triệu chứng của cả thế giới, tức là rất nhiều nước cũng bị cúm. Và người ta đã nói rằng là cái quý vị chích ngừa cúm nó chỉ có 30% hiệu quả mà thôi, còn 70% không hiệu quả, bởi vì mỗi một năm tức là cái vi khuẩn để cúm này ấy, nó phát triển một cái loại vi khuẩn khác mà cái thuốc trị cúm, thuốc ngừa cúm trước ấy, nó không có hiệu nghiệm. Và cái mùa cúm năm này nó rất là trầm trọng, đã có được khoảng 20 mấy người chết. Và thưa quý vị, nó ảnh hưởng rất nặng nề đến những người lớn tuổi, tức là trên 50 tuổi và những trẻ em. Bởi vậy chúng tôi xin nhắc nhở đến quý vị là quý vị phải cẩn thận về trong những mùa cúm này. Nếu thấy có triệu chứng cúm thì nên đi bác sĩ ngay, không để cho nó trở nên trầm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề thứ nhì và hôm nay chúng tôi cũng muốn nói là quan trọng nữa là quý vị biết là vừa có một tin rất là buồn cười, tức là cái thành phố Chicago mà trước đây tôi rất nhiều lần nói về cái tình trạng tội phạm đó. Thì vừa rồi có một cái ông mà ông tên là Aaron Rothstein, ông này là đảng Dân Chủ ra ứng cử cái chức vụ Bộ trưởng về Tư pháp, tức là xếp xong tất cả cái ngành cảnh sát ở trong tiểu bang. Thì thưa quý vị, ông này trên đường đến một cái nơi để mà làm một cái phim hình gì đó thì đã cùng đoàn tùy tùng đã bị bọn cướp nó chặn, dùng súng lục nó chặn, nó lấy ví, nó lấy điện thoại. Quý vị thấy bọn cướp nó dám chơi đến một cái ông mà sắp sửa ra làm bộ trưởng tư pháp thì quý vị thấy là tụi nó cũng ghê lắm. Và thì năm 2017 vừa qua thì có đến 600 người đã chết bởi vì súng đạn bắn nhau ở tại Chicago. Và cái tin cũng quan trọng nhất là rất đáng thương là những người ở tại Barbara, Santa Barbara đó. Trước đây quý vị nhớ là trong ba lần trước tôi có nói đến cái nạn cháy mà nó tràn lan, có thể nói là lớn thứ nhì ở trong địa bang California. Thì sau khi nạn cháy rồi bây giờ đó, mưa nó nhiều, cái lượng mưa nó nhiều quá, nó làm cho đất bị ướt, cho nên những cái đồi núi ở đó nó chảy thành bùn và nó tràn xuống. Và vừa rồi thì một cái cơn gọi là bùn đổ xuống đó, nó đã đổ xuống một cái khu vực dân cư và làm cho đến khoảng 18 người chết. Và con số người mất tích hiện nay còn 5-6 người vẫn chưa tìm ra. Cho nên chúng ta cũng nên cầu nguyện cho những người ở tại Santa Barbara.
Vâng, thưa ông, kế đến thì trong tuần lễ vừa qua, một cái tên của một nữ tài tử, đó là bà Oprah Winfrey. Hình như là bất cứ lúc nào chúng ta mở màn hình lên TV, computer, đều thấy hình ảnh của bà. Thì không biết thưa ông, có chuyện gì xảy ra mà tất cả các đài truyền hình đều chú trọng và nhắc đến tên bà Oprah Winfrey trong tuần vừa rồi thưa ông?
Vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị chắc là tất cả, gần như đa số chúng ta đều biết cái bà Winfrey này. Đó là một người phụ nữ da đen 63 tuổi, coi như là một người phụ nữ da đen thành công nhất và giàu có nhất. Bà này không phải là giàu có nhất nước Mỹ, mà bà này là người phụ nữ da đen giàu có nhất toàn thế giới. Bà này là ai? Quý vị chắc biết rồi, bà này chủ một cái talk show mang tên The Oprah Winfrey Show. Làm chủ cái talk show đó từ năm 86 cho đến năm 2011. Và sau đó thì bà đã mở ra nhiều cái thương vụ, ví dụ như Harpo Production hay là Oprah Winfrey Network. Thưa quý vị, bà này sinh ra trong một gia đình rất là nghèo cùng cực đó, thuộc cái tiểu bang Mississippi. Và năm 14 tuổi thì bà nó mang bầu, không có cha, chữ hoang đó. Rồi sau đó bà ở với một người, không phải là bố nhưng mà bà gọi bằng bố, cho đến khi bà kiếm được một công việc đọc tin trên đài phát thanh ở địa phương. Rồi từ cái đó bà lại nổi tiếng, mà bà tiến lên và bà làm chủ một cái talk show, mà cái talk show đó rất nhiều người ái mộ. Và Thưa quý vị, mà giàu đến cái mức bây giờ là cái tài sản của bà là có chừng 3 tỷ đô la. Mà giàu đến cái độ mà trong một cái talk show bà lại tặng cho mỗi người tham dự, ngồi đến tham dự cái talk show của bà, tôi nhớ hình như 30-40 người, mỗi người bà tặng cho một chiếc xe hơi, đưa cái chìa khóa ngay trong cái buổi talk show đó. Cũng như có lần một bà đi du lịch thì cái con chó cưng của bà bị bệnh và bà đã thuê bao nguyên một chiếc cái cơ phản lực giá hàng trăm ngàn đô la để chỉ chở có một miệng con chó đó để đi trị bệnh mà thôi. Bà Winfrey này là một người đảng Dân Chủ, bà này là người hiệp trợ tích cực cho Barack Obama. Và có thể nói là ông Obama, nếu mà phải nói là nhờ bà này mà đã thắng phiếu trong hai kỳ tranh cử 2008 và 2012. Cái bà Oprah này như cô Mai Lý nói là cũng là một tài tử cine. Bà đóng phim từ năm 1985 và cũng có nhiều lần được đề cử tranh cái giải diễn viên phụ. Bà chưa hề đóng cái vai chính này, chỉ đóng vai phụ thôi. Và đầu năm nay thì thưa quý vị, bà này là trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được trao một cái giải cao quý nhất của ngành điện ảnh, đó là giải Quả Cầu Vàng. Và lần này nó mang tên Chiso B. DeMille, tức là cái ông mà nổi tiếng nhất, ông mà chủ một cái hãng phim nổi tiếng nhất từ Hoa Kỳ đó. Quý vị nhớ là cái người da đen trước đây, trước bà mà được cái giải này là tài tử, nam tài tử Sidney Poitier. Cái ông Poitier này năm nay chắc cũng phải 70-75 tuổi rồi, hay là hơn. Thì trong cái buổi tối Chủ nhật vừa qua, tức là 7 tháng 1, bà này đã đọc một cái bài diễn văn khi nhận cái giải thưởng đó, thì bà, cái bài diễn văn của bà nó mang tính chất chính trị nhiều hơn là nói về nghệ thuật. Và cái bài diễn văn đó có đề cập đến cái tình trạng quấy nhiễu tình dục và một cái phong trào có cái tên là hashtag MeToo, tức là cái phong trào mà các bà mà bây giờ ai ra mà tố cáo về tình dục thì các bà phải hùa nhau ra để tố cáo, cho nên cái đó gọi là thành một cái phong trào MeToo. Và chúng ta theo dõi thì thấy người ta tung hô bà thì rất nhiều và đã gợi ý bà ra làm tổng thống tương lai Hoa Kỳ. Và bà trước đây thì bà nói là bà chưa có ý định đó, nhưng mà cái bồ của bà ta là Stedman Grant đã nói rằng là dân chúng sẽ quyết định và chắc chắn bà sẽ nghe theo. Và những người liberal thì bây giờ họ đã liệt kê tên của bà Winfrey này ở trong 11-12 người đã dự trù là sẽ ra ứng cử đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử năm 2020. Rồi trong khi đó cái đài NBC ấy, họ cũng tweet ra một cái tweet họ hoan hô viết là hoan hô tổng thống tương lai Oprah Winfrey của Hoa Kỳ. Thì cái đài đó đã bị cái phản ứng dữ dội của khán giả, sau đó họ đã phải xin lỗi và bào chữa rằng là cái tweet đó không phải là do nhân viên của đài mà do một người mà họ mướn, tức là một nhân viên họ mướn trả tiền đã đưa đài cho đó ra từ cô.
Nói như vậy nhưng mà ông có nghĩ rằng Oprah Winfrey có cơ hội nào hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, cái đó mình cũng không biết được thưa cô, bởi vì chính ông Trump, ông sẵn sàng, ông cũng nói là ông rất là mến phục cái bà Winfrey này và ông chấp nhận, ông là chờ đón để mà ra tranh cử đối đầu với ông Trump cái nhiệm kỳ tới. Thì quý vị biết bên phe Dân Chủ là trước đây họ đã nghĩ tới Hillary Clinton, nhưng mà bây giờ bà này đã bị tiêu tan sự nghiệp rồi, quá nhiều tai tiếng và có thể trong tương lai phải trả một giá rất đắt cho những cái hành vi phạm luật của bà ta trong quá khứ. Rồi cái người thứ nhì là bà Elizabeth Warren, thì bà này bây giờ không còn sáng giá mấy. Còn bà Pelosi thì thưa quý vị già quá rồi, không, tức là bên phía phụ nữ là đảng Dân Chủ bây giờ không còn ai. Cho nên họ nhìn vào cái bà Winfrey này như là một cái ngôi sao sáng mà có thể đoạt chức tổng thống của ông Trump trong 3 năm sắp tới đây. Thì quý vị thấy rằng cái việc mà những người nổi tiếng ở trong cái ngành giải trí, tức là điện ảnh hay là thể thao mà họ được ưa chuộng, được quần chúng ưa chuộng mà khi ra tranh cử họ thành công, cái chuyện đó trong nước Mỹ không phải hiếm. Ví dụ như chúng ta thấy trước đây có ông Tổng thống Ronald Reagan, trước khi ông làm thống đốc California năm 67 cho đến 75, rồi sau đó lập Tổng thống Hoa Kỳ năm 81 cho đến 89, thì thưa quý vị, ông này cũng xuất thân là một tài tử điện ảnh chuyên đóng vai cowboy. Rồi cái ông thống đốc của California là ông Arnold Schwarzenegger, ông này thưa quý vị, ông này không có tài cán gì, không có đầu óc, không có chính trị dưới đen gì cả, mà ông này chỉ là một cái anh lực sĩ mà luyện cái thân hình cho đẹp, và anh nhờ cái thân hình đẹp của anh ấy, mà anh được mời đóng phim và anh nổi tiếng qua những cái phim action, rồi sau đó rồi anh mới được ông tổng thống Reagan là nào đó đã mời anh làm giám đốc một cái trung tâm, một cái tổ chức mà gọi là luyện thi về thẩm mỹ của đàn ông, rồi sau đó anh ra ứng cử và không ngờ là anh lại đắc cử thống đốc của tiểu bang California lớn nhất của Hoa Kỳ. Mà quý vị biết trong cái thời gian người ta ứng cử thống đốc ấy, thì anh nói tiếng Anh còn chưa thông nữa, tức là nó còn ngọt ngào bé này là người gốc của nước Austria đến Mỹ khoảng giữa thập niên năm 1980 từ sau này, cho nên nói tiếng Mỹ còn ngọt ngào mà đã ra được đó. Thì quý vị thấy rằng là nói về kinh nghiệm chiến trường, bỏ qua cái vấn đề mà giới giải trí nói về kinh nghiệm chiến lược, thì chúng thấy ông Obama có kinh nghiệm gì đâu, rồi cũng đắc cử. Rồi ví dụ ông Tổng thống Trump cũng đâu có kinh nghiệm gì mà cũng đắc cử. Nhưng mà quý vị thấy khi họ ra làm việc thì chúng ta mới thấy một bên Obama thì ăn nói rất là hấp dẫn, nhưng mà rốt cuộc 8 năm không làm nên cái cơm cháo gì cả. Trong khi ông Trump thì nói bô bê là bà đâu nói đó, cứ xử thì vụng về, nói năng thì là không có suy nghĩ, nhưng mà ông làm được rất nhiều việc trong một năm qua. Bởi vì thế cho nên trở lại cái chuyện bà Oprah Winfrey mà có dự định ra tranh cử trong năm 2020 thì chúng tôi thấy cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mà vừa rồi theo cái thăm dò thì có rất nhiều người ái mộ bà, tức là có đến gần 60% là ái mộ bà, ái mộ về cá nhân. Nhưng mà khi hỏi đến vấn đề mà có chấp nhận bà làm Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai hay không, thì có đến 67% là không có đồng ý, không có thừa nhận cái chuyện đó. Cho nên chúng ta không biết là trong 3 năm nữa họ có đổi ý hay không thì không biết. Nhưng mà nhận xét cá nhân riêng của chúng tôi ấy, thì chúng tôi thấy bà này, thưa quý vị, cũng chẳng có về cái mặt tư cách nhân cách cũng chẳng hơn gì những cái người ở trong cái lĩnh vực giải trí hay là khuyên lương đề pro đó cả. Bởi vì đa số những người trong cái ngành giải trí Hollywood họ có cuộc sống riêng tư rất bề bộn. Nếu quý vị thấy rằng họ có những cái mâu thuẫn rất là khó tin, cho nên khó tin như cái lời tuyên bố của họ, đời sống cá nhân của họ bê bối, họ đóng những cái phim quý vị thấy bây giờ ngoài những cái phim của Disney cho trẻ em, thì còn những cái phim khác là 90% nặng về bạo lực và tình dục. Họ đóng những cái phim làm tình ở trên màn ảnh một cách như là gọi là công khai như vậy. Rồi trong khi đó thì họ đã đi tố cáo người ta lạm dụng tình dục của họ. Xin lỗi quý vị, nó mâu thuẫn vô cùng. Quý vị thấy có một cái tấm hình của bà Winfrey này chụp chung với ông Harvey Weinstein là cái người mà bị tố cáo xâm nhiễu tình dục. Chúng tôi thấy có một cái hình trong một cái bữa tiệc xung quanh hàng trăm người xung quanh mà bà này ngồi, thưa quý vị, tôi nói hơi mạnh lời một tí, bà thè cái lưỡi ra, bà liếm vào cái dái tai của ông Weinstein này. Cái hành động đó không phải là hành động tình dục, là cái quái gì nữa. Phải cứ cho nên khi bà làm hành động đó rồi bây giờ bà ra bà đứng ra rồi bà lại lên tiếng để thô hàng những cái về khía cạnh đạo đức, cho nên tôi thấy nó chẳng qua nó mâu thuẫn vô cùng. Cho nên nói thật với quý vị, tôi không có tin được những người đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, mà lại nghĩ rằng ở Hoa Kỳ này thì phải nói không có cái gì là impossible cả. Do đó chúng ta cứ chờ xem. Vâng thưa ông, trong vừa rồi thì ông có nhắc đến Tổng thống Donald Trump, một người ăn nói gọi là thiếu suy nghĩ, có những hành động rất là bất bình thường, phải nói là như vậy. Thì thưa ông, trong tuần lễ vừa qua đó, nó có một cái cuốn sách gọi là Fire and Fury Inside the Trump White House. Thì thưa ông, cái cuốn sách này nếu Mali không lầm là nó nói rất là nhiều về cái đời tư hay là những cái sự việc xảy ra đằng sau cánh cửa của tòa Bạch Ốc Donald Trump. Thì không biết là ông có thể cho quý vị thính giả biết bật mí một chút xíu để quý vị thính giả được biết về cuốn sách này thưa ông.
Vâng thưa cô, tôi thì rõ ràng là tôi rất tiếc vài chục bạc để mua một cuốn sách mà bây giờ tôi nghe nhiều dư luận nói là viết toàn những cái chuyện không đáng gì cả, cho nên tôi cũng không có bỏ tiền ra mua, nhưng mà tôi cũng đọc lén một số nhận xét của những người trên báo giới. Thì thưa quý vị, cái nhan đề là Fire and Fury đó là cuốn sách tựa đề của một cuốn sách của một ông tên là Michael Wolff, là viết những cái chuyện xảy ra trong tòa Bạch Cung. Nhưng mà cái mục đích là chỉ để nói xấu ông Trump và nói xấu những cái vấn đề cá nhân cư xử, chứ không hề đá động gì đến cái chính sách hoặc là những cái chương trình về chính trị của ông Trump cả. Thành thử coi đó như là một cái ngón đòn để tấn công, để hạ bệ ông Trump mà thôi. Thì từ khi ông Trump nhận chức cho đến nay gần một năm, quý vị thấy là bao nhiêu cái mũi dùi từ đảng Dân Chủ, từ nhóm Liberal, từ nhóm tả khuynh, nhóm truyền thông tả, rồi ngay đến những chính sách nhà nghề trong đảng Cộng Hòa, họ cũng không ngừng những cái nỗ lực nhằm đẩy cái ông Trump này ra khỏi tòa Bạch Cung. Thì trong cuốn sách mà Fire Troy này là tác giả này do là muốn ví ông Trump ấy, như là một cái ông gọi là ông vua ở chuồng. Nhưng là tôi có dịch cái cuốn sách của Christian Andersen, trong đó có cái truyện gọi là The Emperor's New Clothes, là truyện một ông vua mà cho mình tài giỏi rồi bị hai tên bịt nó từ xa đến rồi nó bịt ông may một cái áo mà bằng một cái loại vải mà không có gì hết, không thấy gì hết, nhưng mà chỉ có những người mà nào lương thiện thì mình nhìn thấy được cái vải, còn những người mà không lương thiện thì không nhìn thấy. Thì ông này ông đã mặc cái áo đó và đi ra ngoài thần dân ra quan lại, thì người ta nhìn thấy rõ ràng ông ở chuồng, nhưng mà nếu mà bảo là họ không thấy cái vải, không thấy cái áo của ông thì sợ hóa ra mình là người không lương thiện, cho nên người nào cũng tầm đồ bảo trời cái vải đẹp quá, cái áo của nhà vua đẹp quá, mà thực tế là nhà vua không mặc cái gì cả. Thì ông này ông muốn ví ông Trump thuộc cái loại đó, nhưng mà thưa quý vị, ông Trump không có thuộc loại mà ngớ ngẩn và ngu ngốc như là cái ông của chuồng này đâu. Và chỉ ông Trump cũng sau khi mà cái cuốn sách ra, ông Trump đã lên tiếng nói tôi cũng là một người là có đầu óc chứ không phải là như vậy. Thì thưa quý vị, cũng vào cái thời điểm này thì hai vị thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Grassley và ông Graham đã đưa đề nghị Bộ Tư pháp nên điều tra hình sự đối với cái ông mà viết ra cái tập gọi là Trump Dossier đó, tức là ông Christopher Steele. Ông này là một cái điệp viên của Anh và cũng đã viết ra cái tập, đã soạn cái tập Dossier đó cho cái bà Clinton, cho phe Dân Chủ để mà tiệt hạ nói xấu về ông Trump. Và bây giờ đó thì trong cái tập đó là đi những cái chuyện ông Trump câu kết với Nga, mà cho đến giờ phút này đó, cái phe chống ông Trump đã hơn một năm trời vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nào. Cho nên bây giờ là hai vị thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đề nghị là đưa cái người tác giả của cái tập đó ra tòa. Thì thưa quý vị, ngoài những cái vấn đề trong đó nói về chuyện ông Trump có thể bị Nga mua chuộc cài đồ, nhưng mà chỉ nói là có thể, nhưng mà thực tế là ông Trump không bị sa bẫy và không trở thành nạn nhân của Nga. Cũng có như một cái số chi tiết rất là sai, ví dụ như chi tiết về tên người, chi tiết về người nọ, tức là chứng tỏ là cái ông tác giả của cái cuốn cuốn sách mà vừa rồi và nói tên đó, là coi của cái dossier vừa rồi á, là nó là bịa đặt nhiều hơn là sự thực, nó không có gì sự thực cả. Cho nên là thưa quý vị, thì cái cuốn sách của ông Wolf rồi cũng vậy, cũng theo cái tiêu chuẩn báo chí thì hoàn toàn không có đủ tính cách trong sáng và thiếu các nguồn dẫn chứng. Mặc dù ông Wolf này ông cũng khoe rằng ông phỏng vấn đến 200 người làm việc trong tập trung, nhưng mà có những chuyện mà chỉ xảy ra giữa ông Tổng thống Trump và ông Steve Bannon hay là với cô Ivanka thì làm sao mà ông Wolf cũng biết được. Không lẽ ông Bannon kể lại trong quá, không lẽ cô Ivanka đi tới để bắt cho ông này, hay là chiếc ông Trump tới để bắt cho ông này để tiến hành cuốn sách đó. Cho nên thưa quý vị, rõ ràng là đó là những chuyện không có, hoặc là cái là bịa đặt hoặc là phóng đại lên. Và hiện nay quý vị, chúng tôi được biết là luật sư riêng của Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện hai cái tổ chức, tức là đầu tiên là Fusion GPS và thứ nhì là BuzzFeed về tội vu khống bà Lê. Thì không biết trong tương lai có thể kiện cái ông Wolf này về cái tội đó không, thưa cô?
Dạ thưa ông có nhắc tới ông Steve Bannon. Thì trước đây là chúng ta thấy đã có cái sự dạn nứt giữa Tổng thống và ông Steve Bannon rồi. Rồi bây giờ đến cái cuốn sách này, thì không biết là nó có làm cho cái sự gọi là dạn nứt đó nó to lớn hơn hay không thưa ông?
Thưa cô, ông Trump ông làm việc thì tôi nghĩ là sẽ giảm rất là nhiều người lắm, bởi vì cái bản tính năm như vậy thì tôi nghĩ rồi sẽ giảm rất nhiều lắm. Tôi nghĩa là một người ủng hộ ông Trump, ủng hộ cái đường lối chính trị và cái phương pháp làm việc của ông Trump. Chứ thực sự ra về cái cá tính thì tôi hoàn toàn tôi cũng không có đồng ý ông Trump lắm đâu, thưa cô.
Dạ vâng. Thưa ông, kế đến thì Mai Ly xin mời ông quay về cái ông Mueller, nghĩa là công tố viên điều tra đặc biệt đã được đề cử ra để điều tra cái sự gian lận hay là liên quan của phía bên văn phòng Tổng thống Donald Trump với Nga để mà giành cái sự thắng lợi của mình cho cái cuộc bầu cử vào năm 2016 vừa qua. Thì thưa ông, cái vấn đề này ngày hôm nay nó như thế nào, hay là nó đã chấm dứt rồi thưa ông?
Thưa cô, nó sẽ cứ dây dưa hoài, bởi vì bây giờ đó người ta không tìm ra được cái thứ gì để mà đánh giá, thì còn cái gì, còn cái thứ vũ khí gì người ta dùng vũ khí đó, và tôi nghĩ cái vụ này vẫn còn dây dưa. Bởi vì quý vị cũng nhớ là ông Paul Manafort ngày xưa đã làm ở trong cái ủy ban tranh cử của ông Trump. Ông Robert Mueller hiện nay là một người thuộc Bộ Tư pháp được cử ra để điều tra cái vụ mà Nga câu kết với ông Trump câu kết với Nga. Thì vừa rồi hôm thứ Tư vừa qua, ông Paul Manafort đã nộp đơn lên Tòa án Liên bang tại Washington để kiện cho ông Robert Mueller này, và kiện luôn cả Bộ Tư pháp nữa. Thưa quý vị, ông kiện là ông kiện cái gì? Trong cái đơn ông nói là Bộ Tư pháp và những cái công tố viên này này, tức là cái ông mà Mueller này, đã vượt quá quyền hạn khi mà ông Mueller đã kết tội ông Manafort về những điều mà những cái điều đó, thưa quý vị, nó không có liên quan đến cái sự điều tra về vụ Nga trong bầu cử tổng thống 2016. Thì coi những cái sự kiện này nó sẽ là một sự thách đố quyền lực hợp pháp của ông Mueller và cái tư cách của ông ta nữa, tư cách cố vấn đặc biệt của ông ta nữa. Việc này xảy ra sau khi có những cái vị dân cử Cộng Hòa đã cáo giác là ủy ban của ông Mueller này đã có, trong đó có nhiều cái thành viên từng bày tỏ những cái thái độ, những câu nói ác ý trong tổng thống Trump, cho nên họ coi như ủy ban này nó không có công bằng, nó sẽ điều tra để mà cố hại ông Trump nhiều hơn là nó làm một cái sự việc như là gọi là quang minh chính đại. Thì vào tháng 10 năm ngoái có 4 người trong vòng thân cận của tổng thống Trump đã bị tố cáo rất nhiều tội. Quý vị nhớ trong đó là có ông Paul Manafort mà tôi vừa nói. Ông Paul Manafort này bị tố cáo là âm mưu rửa tiền do những công việc mà ông ta lobby thay mặt trong một đảng chính trị Ukraine mà cái đảng này lại thân Nga. Thì sau đó ông Manafort đã chối bỏ cái lời cáo buộc này và ông cho mình là vô tội. Rồi người thứ nhì, quý vị còn nhớ là ông đại tướng Michael Flynn, là một cựu cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump, chỉ làm việc có mấy ngày thôi. Thì thực sự ông Manafort ông giải thích như thế này, ông bảo cái việc ông Mueller là điều tra cái việc xảy ra với giữa Nga và ông Trump, còn cái việc mà ông Manafort làm cho cái Ukraine đó nó xảy ra hàng chục năm trước, cho nó có dính líu gì về sau này, về cái cuộc tranh cử này cả. Đấy, thật sự ra khi mà ông lôi cái việc mà ông Manafort này làm ăn của đảng chính trị Ukraine đó, thì đi vào đây là nó không có hợp lý, tức là nếu mà trên phương diện pháp luật thì mình biết nó là mang cái tính chất thời hiệu đó, tức là cái việc xảy ra trước rất xa. Đấy. Cho nên ông nói rằng ông Mueller đã vi phạm nhiều điều trong chính sách và diễn trình của Bộ Tư pháp, và ông cũng cho rằng Mueller đã đi quá xa cái thẩm quyền pháp định của ông ta trong cái cuộc điều tra này. Đấy thì thưa quý vị, cái ông Manafort ông muốn kiện là để hủy bỏ cái vụ án riêng của ông ta mà thôi, rất thưa cô.
Vâng, thưa ông, kế đến thì hồi nãy ông vừa mới có nhắc tới ông Christopher Steele. Thưa ông Christopher Steele là tác giả cuốn của cái Trump Dossier. Thì thưa ông, trong tuần lễ vừa qua, nếu chúng tôi không lầm, thì phía bên Thượng viện Hoa Kỳ họ muốn đưa ra một cái hành động nào đó đối với ông Christopher Steele, phải không thưa ông?
Vâng, như vừa trước tôi có nói, tức là hai thượng nghị sĩ Chuck Grassley, là ông này là chủ tịch ủy ban tư pháp, và ông Lindsey Graham cũng ở trong ủy ban tư pháp, đã hai ông này đều là thượng nghị sĩ và đã viết thư yêu cầu Bộ Tư pháp mở một cuộc điều tra về hình sự đối với cái ông Christopher Steele này, tức là cái người mà đã soạn ra cái tập Trump Dossier đó, mà cái tập đó là trong những cái điều đó là dân chủ cáo buộc ông Trump đã câu kết với Nga trong vụ bầu cử 2016 vừa qua. Thì thưa quý vị, luật liên bang là nghiêm cấm và trừng phạt những người có lời khai gian dối hoặc sai sự thật khi trả lời với các cấp thẩm quyền liên bang, trong đó có những nhà điều tra quốc hội. Cho nên cái ông Steele này sẽ đối phó với những cái vấn đề này, sẽ phải trả lời cho đúng sự thật. Thì thưa quý vị, những cái điều mà ông Steele viết trong cái tập hồ sơ đó hiện nay chưa có một điều nào được chứng minh được. Đó. Trong cái, nó nêu ra cái âm mưu của những người trong ban tranh cử ông Trump liên hệ với những người Nga để mà giúp cho ông Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, hạ bệ cái bà Hillary Clinton. Thì những cái điều mà trong cái tập hồ sơ nó nêu ra đều mang tính chất mơ hồ, chứ không có gì mà được chứng minh cả. Thì cái tổ chức Fusion GTS này nguyên thủy là năm 2015 là do một cái nhóm bảo thủ, trước hết là họ bảo thủ đó thưa quý vị, và được tài trợ bằng tiền của những vị tân đảng Cộng hòa mà họ giấu tên, để mà trước hết là họ làm ra cũng để đánh ông Trump. Rồi sau đó thì bà Clinton á, mới bỏ ra 9 triệu lấy từ cái tiền quỹ tranh cử của Đảng Dân Chủ để trả cho cái nhóm Fusion GPS này để mà tiếp tục là hồ sơ bôi nhỏ ông Trump. Và Fusion GPS đã giao cho cái ông Steele này á, đảm trách cái việc soạn cái tập đó. Mà trước đây thưa quý vị, tôi nghe chữ đó kia tôi tưởng là nó đồ sộ lắm, nhưng mà thực ra bây giờ tôi biết nó chỉ có khoảng 35 trang là thôi. Đây. Thì thưa quý vị, trong cái đảng thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ, trong ủy ban tư pháp vừa nói đó cũng có cái sự phân hóa. Trong cái việc điều tra cái việc Nga câu kết này, những vị Cộng hòa thì xem những việc điều tra của ông Mueller là thuộc bộ tư pháp là do phía Dân chủ giật dây để chống ông Trump. Ngược lại những vị bên Dân chủ thì cho là phía Cộng hòa đang muốn đánh lạc hướng cái việc này để mà bảo vệ ông tổng thống Trump. Ủy ban tư pháp này thưa quý vị là một cơ quan có quyền tài phán tên Bộ Tư pháp nữa và tên cơ quan FBI. Nhưng mà gần đây thì họ tỏ ra ít quan tâm đến việc điều tra cái vụ câu kết này. Bây giờ thì họ mới đi vào sâu vào thôi. Và ngoài ra cũng có một tin là có một thượng nghị sĩ Cộng hòa nói rằng là ông James Comey, cựu giám đốc FBI, đã để lộ ra ngoài những tin tức mật rất là quan trọng trong khi ông ta giải thích cái việc mà ông ta bị ông tổng thống Trump cho thôi việc. Thì ông thượng nghị sĩ Grassley nói rằng là ông Comey đã viết 7 cái bản giác thư, và trong đó thì có 4 bản đã đưa cho một người ngoài là một giáo sư. Thì những cái bản văn này nó chứa đựng cái tài liệu mật, cho nên nếu mà cái cuộc vụ này điều tra thì ông James Comey lại bị buộc tội về, nghĩa là viết lộ những cái tài liệu mật nữa đó, thưa cô.
Vâng, thưa quý vị thính giả, Mã Lê không biết là quý vị thính giả có theo kịp hết tất cả những cái vấn đề liên quan tới tòa và đốc cũng như là cái sự điều tra này hay không. Mai Ly càng nghe bây giờ Mai Ly cảm thấy như là mình đang đọc một bộ truyện trưởng Kim Dung vậy đó thưa quý vị. Nó cứ chạy vòng quanh mãi. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ đưa đến cái kết luận hay là đúc kết. Vâng thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông trình bày qua một cái khía cạnh khác, đó là về vấn đề trục xuất những người đang sống ở Hoa Kỳ này, hay là những người đang tạm trú tại đây, nhất là cái nhóm người El Salvador đó thưa ông. Thì thưa ông, có phải chăng là trong tuần lễ vừa rồi thì văn phòng của chính phủ Trump đã tuyên bố một vài quyết định về vấn đề này phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, cái chuyện này ông Trump cũng đã dự định từ rất lâu rồi, tức là ông không hề chấp nhận, ông không muốn chấp nhận cho Hoa Kỳ phải dung dưỡng, phải chấp chứa những cái người mà không hợp pháp ở tại đây. Thì cho nên cái việc cải tổ về luật di trú của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng, bây giờ là chúng ta thấy ảnh hưởng ngay tức khắc là có 200.000 người theo El Salvador mà Hoa Kỳ đã cho tạm trú trong cái tình trạng gọi là tạm thời mà thôi. Và những người này theo cái khuyến cáo Hoa Kỳ là phải tự nguyện rời Hoa Kỳ trước tháng 9 năm 2019. Nếu không rời thì cũng sẽ bị tống xuất mà thôi. Thì trong cái thành phần mà gọi là được hưởng cái tình trạng bảo vệ này là có 4 quốc gia mà hiện nay là không còn nhận được cái sự bảo vệ này nữa. Đó, trong đó người Salvador là đông nhất. Và cái chương trình mà Hoa Kỳ mà cho tạm trú gọi là Temporary Protective Status này là một cái chương trình rất là rộng lượng, rất là nhân đạo của Hoa Kỳ, nhằm để giúp cho những cái nạn nhân của các nước bị thương tai hay là ngược đãi chính trị hay là tốn tấn nạn khủng bố bạo lực xảy ra trên nước họ để đến Hoa Kỳ để tạm trú. Nhưng mà trong đó có chữ Temporary, tức là nó tạm thời mà thôi. Khi mà cái tình hình địa phương bên nước họ mà an toàn rồi hay là hết động đất hồi phục rồi thì họ phải trở về, chứ họ không thể nó sống lại ở Hoa Kỳ nữa. Đấy. Thì phần lớn những người sang Salvador này là họ sống những thành phố lớn như là Washington, Los Angeles, New York, Houston v.v. Và họ đến Mỹ sau nạn động đất kinh hoàng ở Trung Mỹ năm 2001, tức là đến nay là 16 năm rồi. Và bây giờ có nhiều người đã tạo dựng cơ ngôi, lập gia đình, đẻ con, quốc tịch Mỹ, làm ăn buôn bán. Và bây giờ họ đã dự tính là họ ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Rồi ngoài ra, ngoài có số người đến kỳ nạn đó thì cũng có những người El Salvador đến Mỹ bất hợp pháp qua đường biên giới Mỹ-Mexico. rồi cũng có cái bọn trẻ vượt biên không có người thân mà nay chúng đã lớn lên rồi. Thưa quý vị, cái bọn trẻ đó hiện nay nó đang gia nhập vào cái băng đảng tội phạm hung ác MS trực tuyên ở New York. Mà cái băng đảng này phải nói là khủng khiếp vô cùng, có thể nói là còn ra là nó giết người như cũng ngoé, còn hơn là đám mafia ngày xưa nữa. Và hiện nay cảnh sát đang tập trung nỗ lực để mà loại trừ cái bọn này. Và đa số những thành viên trong bọn này là những đứa trẻ El Salvador. Thì cái thời Tổng thống Obama vào tháng 9 năm 2016 thì cũng đã gia hạn cho những người này thêm 18 tháng. Vì cho rằng vào cái thời gian đó El Salvador chưa có đủ khả năng để nhận lại cái số dân này. Nhưng mà hiện nay thì bà nội trưởng nội án, tức là bà Kristen Nielsen, thì cho rằng là El Salvador hiện nay đã nhận quá nhiều cái viện trợ hậu hỷ của nhiều quốc tế, nhiều nước quốc tế đã phục hồi rồi. Họ đã xây lại nhà trường, bệnh viện, khu dân cư hoàn toàn rồi. Và chính phủ nước này bây giờ chỉ còn cái việc nhận lại những người của họ và điều chỉnh xin cơ pháp của họ mà thôi. Thì Bộ Nội an trong 2 năm qua cho biết là đã có hơn 39.000 người Salvador đã về nước. Và chính phủ Salvador đã chứng tỏ họ có khả năng để thu xếp rồi. Thì vừa rồi thì ông Tổng thống El Salvador, là ông cũng là tên là Salvador Sanchez Challenge, đã gọi điện thoại cho cái bà Nielsen này để xin gia hạn cho 200 người còn lại. Thì ông cũng mong là Quốc hội là sẽ có biện pháp đến lâu dài để thưa quý vị cho phép họ định cư ở nước Mỹ luôn, đòi gọi là được voi đòi tiên. Thì hiện nay quý vị biết là cũng giống như những kiều bào mà đang cư ngụ tại Hoa Kỳ này đông đúc này, thì El Salvador nó tại vì sao nó muốn cho số người này lại, bởi vì nó thu lợi nhiều, rất nhiều vào cái đồng tiền ngoại tệ mà cái dân El Salvador này gửi trở về nước của họ. Để cho quý vị biết thêm một số chi tiết nhỏ thôi, là cái nước này là một nước nhỏ nằm ở Trung Mỹ, nó chỉ có 6.2 triệu. Về mặt xã hội, thưa quý vị, nó là một nước có mức tội phạm cao nhất thế giới, mà đa số những tội phạm đó đều liên quan đến băng đảng. Và trên thế giới thì cái nước này là cái nước có tỷ lệ giết người dựa trên dân số là cao nhất trên thế giới đó, thưa cô.
Khủng khiếp thật. Vâng, thưa ông, khi mà văn phòng của Tổng thống Donald Trump đưa ra cái tuyên bố như vậy, thì chắc chắn là phải có một cái phản ứng, nhất là phía bên đảng Dân Chủ, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi lấy làm lạ. Như ngày hôm nay có một ông phóng viên ông chạy theo một ông thượng sĩ Dân Chủ để ông cứ bám theo, ông gọi tại sao đảng Dân Chủ lại cứ chăm lo cái đời sống, chăm lo cái phúc lợi cho những người bất hợp pháp, thế con em Mỹ đâu? Thì thưa quý vị, đó là cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ. Họ luôn luôn họ đi lấy lòng, họ muốn kiếm phiếu, cho nên họ muốn bảo vệ quyền lợi của những DACA, tức là bọn trẻ con bất hợp pháp, rồi những người di dân bất hợp pháp, nhưng họ chỉ làm những cái việc đó. Thì vừa rồi ông chủ tịch đảng Dân Chủ là Tom Perez đã quyết định, đã phê bình cái quyết định trục xuất của Tổng thống Trump. Ông cho rằng là tàn nhẫn. Ông gọi Tổng thống Trump là một người không có con tim. Bởi vì ông nói là khi đuổi những người El Salvador này là coi như Tổng thống Trump đã xé nát sự đoàn tụ gia đình của họ và đặt họ trở lại vào tình trạng nguy hiểm. Ông cho là Tổng thống Trump đã quay lưng với những giá trị mà đã làm cho Hoa Kỳ vĩ đại, tức là thừa nhận di dân. Thì tôi hỏi là nếu có những người họ đặt vấn đề cho là đuổi những người này về nước là xé nát sự đoàn tụ, tức là phân đi gia đình, có cái gì rất là đơn giản, nếu những người nào không muốn phân đi thì đi hết, đi theo hết. Bởi vì không thể nào có một người El Salvador đuổi về nước rồi bảo là như vậy là xé gia đình ra người ta thì đi theo về luôn, rất là đơn giản, dễ giải quyết hết sức. Thì những cái nhóm mà Number USA là khi ngược lại là ủng hộ cái việc hạn chế di dân này và ca tụng hành vi của Bộ Nội an là coi đó là một bước quan trọng để giải quyết dứt khoát cái chương trình nhân đạo mà từ nhiều năm nay thưa quý vị đã bị lạm dụng rất nhiều. Ông Roy Beck, chủ tịch của cái tổ chức Number USA này nói rằng cái việc cho phép những công dân ngoại quốc ở lại Hoa Kỳ trong một thời gian lâu dài, khi mà tình hình nước họ đã cải thiện rồi, thì cái việc mà cho họ lại làm lâu dài nó trở thành một cái thông lệ để trở thành cho những người trở thành cư trú vĩnh viễn, và từ đó nghĩa là làm cho cái luật pháp Hoa Kỳ nó không còn hiệu lực nữa. Thì quý vị cũng thấy rằng là trên thế giới này không có nước nào mà độ lượng và nhân đạo như Hoa Kỳ. Cái chương trình mà gọi là tình trạng bảo bọc tạm thời là nó có ra đời năm 1990 đó, và đến nay thưa quý vị, chúng tôi biết đó, con số hiện nay đang có là đã giúp cho 320.000 người từ 10 nước khác nhau trong đó có El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua, Nepal, Somalia, Syria, Yemen và Sudan. Nhưng mà những người khi họ đến đây rồi thì họ không chịu trở về nữa, bởi vì họ ở đây họ hưởng được mọi thứ. Đáng lý chấm dứt sau thời hạn 18 tháng thì họ ở tiếp và họ lại tiếp tục được hưởng, và Hoa Kỳ lại tiếp tục nhân đạo cho họ hưởng. Thì tháng 11 năm ngoái, người mà tiền nhiệm của bà Nixon, tức là bà Ellen Duke, thì đã yêu cầu 50.000 người Haiti về nước. Rồi, là bà cũng ra hạn cho 2.500 người Nicaragua về nước nữa. Rồi còn đối với 50.000 người Honduras thì hiện nay chưa thấy một cái quyết định gì. Thì trong khi đó, đó thưa quý vị, ông Trump tuần vừa qua ông lại, trong tuần này ông lại gây một cái sốc nữa. Tức là trong cái cuộc họp chung với nghị sĩ dân biểu của hai đảng Dân chủ Cộng hòa tại Tòa Bạch Cung, thì không biết ông có nói hay là không. Nhưng mà ông Dân chủ, ông đảng Dân chủ, ông ra nói là ông Trump gọi những cái nước mà có di dân mà bất hợp pháp đến đây, đặc biệt là Haiti, thì ông nói ông Trump nói cái nước đó, thưa quý vị, tôi dùng nguyên chữ là shithole, tức là cái lỗ cầu. Hay là cái hậu môn, nó cũng na ná nhau. Thì nếu mà nói cái nước đó là mạt sát một cái nước đó như vậy thì nó cũng hơi quá đáng. Nhưng mà hiện nay thì những người còn lại trong cái cuộc họp đó thì họ không xác nhận, họ nói là không có để ý, không nghe, không biết có hay nói hay không, họ không biết. Thì có một ông đảng Dân chủ nói có, còn ông Trump thì ông nói là ông không có nói đến cái nước như vậy, mà ám chỉ là ám chỉ cái dân Haiti hay là dân Phi Châu. Thì hiện nay cũng đang gây ồn ào lắm, quốc tế cũng lên tiếng phản đối ghê lắm, thì chưa biết là cái sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Thì quý vị biết là vừa rồi, trong mấy tháng vừa qua chúng tôi cũng nói đến cái đám trẻ con mà được bảo vệ tại Mỹ này theo cái chương trình gọi là DACA đó, tức là cái đám trẻ con mà di mà 10, 15, 7, 8 tuổi gì bên Trung Mỹ nó thảy qua biên giới rồi nước Mỹ phải gánh chịu, và hiện nay cái đám đó lên tới gần 1 triệu đứa, nó đã thành người lớn rồi, thanh niên rồi. Thì bây giờ là ông Trump ông muốn đuổi cái đám đó về, nhưng mà vừa rồi ông muốn thương lượng với Quốc hội, cả bên Dân chủ ông muốn thương lượng, thì ông sẽ nhường bước bằng cách là ông sẽ cho đảng Dân chủ nghĩa là một cái số nghĩa là thành đạt nào đó, tức là ông chấp nhận cho trong cái đám DACA, cái đám trẻ này, ông sẽ cho những đứa ở lại, một thành phần ở lại, mở đường cho nó có quốc tịch, nhưng mà phải có sự chọn lựa, tức là những đứa được chịu học hành, chịu làm việc, có tư cách. Còn những cái đứa mà đi theo băng đảng tội phạm với học, không học hành, ăn bám thì chắc chắn là phải đuổi về. Thì ngược lại, trong khi ông nhượng bộ đó thì ông muốn Quốc hội là phải thỏa thuận và cho một cái số tiền để mà ông xây cái bức tường biên giới, bởi vì bức tường biên giới là ưu tiên một. Thì hiện nay chúng tôi thấy là cái cuộc tranh cãi giữa hai bên vẫn còn ở trong cái phần là bên phía Dân chủ thì họ không muốn ghép cái vấn đề bức tường chung với cái vấn đề DACA này. Thì chúng tôi không hiểu quý vị nghĩ làm sao, nhưng mà quý vị cứ nghĩ như thế này, đám Dân chủ cho cái tuổi con nít này là những bọn mà dreamer, tức là những người đến Mỹ có một cái giấc mơ thành đạt. Thì thưa quý vị, đồng ý, họ có giấc mơ thành đạt, chúng ta cố gắng giúp cho thành đạt. Nhưng mà con cái của chúng tôi, con cháu nội cháu ngoại của tôi thế này, cũng là người Mỹ, công dân Mỹ, nó cũng có cái giấc mơ. Và chúng nó, người Mỹ, quốc tịch Mỹ phải là người ưu tiên, những giấc mơ của trẻ em Mỹ phải được đặt ưu tiên hơn giấc mơ của những người đến đây bất hợp pháp. Đó là cái điều mà chúng tôi suy nghĩ, và chúng tôi thấy rằng gần như tất cả mọi người đều đồng ý cái chuyện đó. Bởi vì người Mỹ cũng là dreamer, chứ không phải là cái đám mà từ Trung Phi qua đây, Trung Mỹ qua đây dreamer. Thì tại vì sao cái đảng Dân chủ không bao bọc, không lo lắng cho những dreamer quốc tịch Hoa Kỳ trước, mà lại cứ cố một lòng đi bảo vệ cho các bọn dreamer từ các nước khác đấy. Đó là cái ý kiến chung. Đó thưa quý vị.
Nói tóm lại là chúng ta nên lo việc nhà chứ khi lo việc người, phải không thưa ông? Vâng, thưa ông, qua cái sự trình bày của ông như vậy thì trong tuần lễ vừa rồi nó có những cái sự thay đổi biến chuyển về vấn đề chính sách di dân, thì thưa ông xin ông vui lòng trình bày những cái điểm quan trọng trong cái chính sách di dân mới này thưa ông.
Vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị nếu trong tương lai mà quý vị thấy ông Trump cứ nhượng bước trong vấn đề DACA này, quý vị đừng cho ông là thay đổi lập trường, bởi vì quý vị biết ông là một người nhà buôn, ông biết cách thương lượng, mà thương lượng quý vị đi mua, người ta ra giá 1.000 đồng để quý vị trả 500, trả 700 để họ bán. Thì ông Trump này cũng là một người thương lượng như vậy, đặc biệt thương lượng như vậy. Thành ông khắc khe tung tất cả mọi việc, nhưng mà đến cái lúc nào đó ông sẽ nhường bớt cho một cái này để ông đổi lại cái kia. Thì vừa rồi trong cái cuộc gặp gỡ của các nhà lập pháp tại tòa Thông Bạch Ốc hồi đầu tuần, thì ông Trump đã tuyên bố là ông mong có một cái đạo luật đầy đủ, comprehensive, tức là luật toàn cuộc, tất cả những cái điều về nhân dân đều nằm trong đạo luật đó, mà ông gọi cái luật đó là luật của tình thương. Thì trong đó có những điểm chính là ông hứa là ông sẽ mở lối cho nhập tịch những thanh niên trong cái chương trình DACA này, nhưng mà phải có một sự lựa chọn. Thì coi đó là một cái sự nhượng bộ rất đáng kể đối với đảng Dân Chủ rồi. Cái thứ nhì là, thưa quý vị, tôi đã có nhắc nhiều lần là ông bắt buộc, như là cương quyết xóa bỏ cái tình trạng di dân theo hình thức di chuyển. Tức là cái di dân mà cứ gia đình này có một người tới rồi bảo lãnh cha mẹ vợ chồng con cái, rồi cha mẹ vợ chồng con cái, rồi bảo lãnh cha mẹ vợ chồng con cái riêng của họ. Thưa quý vị, cái việc đó nó sẽ bảo lãnh, nó không phải là tăng theo cấp số cộng mà sẽ tăng theo cấp số nhân, và nó sẽ không bao giờ chấm dứt, bởi vì cái gia đình nào cũng kéo lê tê, có thể là đến cả cái dòng họ, đến cả cái làng, và có thể là đến cả cái tỉnh nó qua Mỹ, thì không có chỗ để mà chứa được. Đấy. Rồi cái việc mà khi mà ông cho phép di dân qua Mỹ thì ông sẽ đánh giá vừa xét thêm cái tiêu chuẩn gọi là merit, tức là những người có khả năng, có thiện chí, những người đến Hoa Kỳ để mà xây dựng, đến mà để mà thăng tiến, đem lại những điều tốt lành và lợi ích cho Hoa Kỳ thì ông nhận. Còn ông sẽ chấm dứt cái kiểu bắt tâm gọi là lotto, tức là đại trà, nghĩa là một cách bừa bãi, là ông sẽ chấm dứt chuyện đó. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất là bắt buộc là phải xây dựng bức tường biên giới, và ông yêu cầu Quốc hội tài trợ cho cái kế hoạch này, bởi vì theo ông đó là vấn đề an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Và thưa quý vị, tối thứ ba trên cái đài One America News Network thì có tin rằng là đảng Dân Chủ hiện nay ấy, họ đang lo ngại cái giới trẻ, cái giới mà sinh ra vào cái thiên niên kỷ 21 này, cái kỷ 21 này sẽ là cử tri, đang là cử tri của Dân Chủ, thì đảng Dân Chủ hiện nay đang lo sợ cái đám này sẽ chuyển qua bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, tại vì sao như vậy? Bởi vì hiện nay có đến 80% thanh niên Mỹ họ đã thấy cái túi tiền họ vào cuối năm này tăng lên sau khi có cái luật thuế mới của Tổng thống Trump có hiệu lực, cũng như là cái vấn đề kinh tế hiện nay đang thăng tiến, vấn đề mà gọi là sự tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ con số cao nhất, trong khi mà mức thất nghiệp con số thấp nhất, trong khi mà cái tiền Dow Jones hiện nay đã lên tới 25.000 chấm rồi. Cho nên á, những cái người trẻ này họ sống rất là thực tế, và trước đây họ bỏ phiếu cho Dân Chủ, bây giờ họ nhìn thấy cái hậu quả, cái hiệu quả của cái luật thuế đó, thì họ sẽ đi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Thì đó là cái điều mà bên đảng Dân Chủ họ rất là sợ. Và cho nên ngày nào chúng tôi nghe đài cũng thấy bên cái phe tả khuyên cứ léo nhéo cho rằng cái chính sách thuế của Trump đang làm hại giới trung lưu và giới nghèo khó, mà thực tế thì nó ngược lại. Thì cũng như là vừa rồi cũng trên một cái đài One American News thì có loan tin, thưa quý vị, đây là một tin mà chúng ta cũng nên học hỏi để biết này. Nước Anh vừa qua phải phá sản về cái hệ thống bảo trợ y tế. Tại vì sao? Bởi vì hiện nay chính phủ Anh tuyên bố là họ không có đủ tiền để tài trợ cho 50 ca giải phẫu nữa. Bởi vì đó, coi đó là cái chế độ bao thầu về y tế kiểu nhà nước. Đó là một cái hình thức của chủ nghĩa xã hội. Đấy. Và cái hình thức chủ nghĩa xã hội đó đã áp dụng tại nhiều nước Bắc Âu đã không thành công rồi. Bởi vì không có chính phủ nào mà có đủ khả năng, có đủ tiền để mà cover hết cho tất cả người dân được, mà bắt buộc người dân phải đóng tiền, phải trả tiền, chứ không thể nào mà ngồi để mà hưởng không được. Thì ai mà nghe những cái lời đường mật của cái nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, thì hãy nhìn vào cái gương của hệ thống y tế tại các nước xã hội chủ nghĩa hay là các nước cộng sản để thấy cái gì mà của nhà nước cấp cho miễn phí, thưa quý vị, đều hết sức tồi tệ. Thì đó là cái điều mà chúng tôi là trình bày về cái vấn đề dân.
Dạ vâng, thưa quý vị, Mai Ly nghĩ rằng có lẽ trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã nghe đủ về vấn đề di dân tại Hoa Kỳ này. Bây giờ Mai Ly xin mời ông chuyển đề tài qua vấn đề Bắc Hàn và Nam Hàn. Thưa ông, trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy Bắc và Nam Hàn đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Xin ông vui lòng hé mở một vài chi tiết những cái diễn tiến trong cái buổi họp của đôi bên. Liệu chúng ta có nhìn thấy một tương lai sáng lạng hơn hay không?
Và thưa cô dùng chữ sáng lạng thì tôi nghĩ nó cũng giống như bao nhiêu lần mà giữa phe quốc gia và phe cộng sản ngồi lại với nhau vậy. Khi nào mà thằng cộng sản nó yếu, nó sắp suy sụp, nó sắp chết thì nó sẽ năn nỉ với chúng ta phe quốc gia ngồi lại để bàn luận. Nó bàn luận để làm gì? Để nó mua thời gian. Nó mua thời gian để nó được hưởng một cái số điều lợi nào đó để nó lại chuẩn bị đánh tiếp. Thì hiện nay tình trạng Bắc Hàn và Nam Hàn cũng thế. Bởi vì trong cái lịch sử của Nam Hàn, Bắc Hàn cũng đã nhiều lần ngồi lại với nhau mỗi khi năm. Mỗi khi Bắc Hàn nó kiệt quệ về kinh tế, nó chết đói rồi thì nó lại ngồi lại với Nam Hàn để mà được hưởng được tiền tờ này nọ. Rồi xong cùng rồi nó lại tiếp tục vi phạm và nó lại tiếp tục như là có những cái hung hăng. Thì thưa quý vị cũng biết là Thế vận hội mùa đông sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Pyeongchang ở Nam Hàn từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2. Thì trước đây trong tuần trước, trong một cái đại diễn văn đầu năm đó, thì anh lãnh tụ Kim Jong-un đó, có tuyên bố rằng là họ sẽ gửi một phái đoàn lực sĩ tham dự thi đấu và hy vọng sẽ có một cuộc nói chuyện giữa hai bên. Thì trong tuần này đã có một cuộc nói chuyện hai bên diễn ra vào ngày thứ ba tại một cái làng ở trong cái vùng biên giới Panmunjom. Lần này thì Bắc Hàn họ có hứa là họ sẽ gửi đoàn đấu thủ tham gia thi đấu, rồi có một đoàn cheerleader, rồi có nguyên cả một cái đoàn để biểu diễn nghệ thuật nữa. Thì sau cái cuộc họp đó, hai phe là tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng những thảo luận cao cấp hơn để bàn về việc trao đổi trên nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực quân sự, mong rằng là để làm dịu hẳn cái tình hình căng thẳng giữa hai miền. Thì cuộc thảo luận hôm thứ ba vừa rồi, thưa quý vị, đó là cuộc thảo luận sau hơn 2 năm đã chấm dứt trước đây, tức là trước đây 2 năm họ đã ngồi với nhau rồi, nhưng mà cũng tạo ra một chút hy vọng mà theo tôi là hảo huyền mà thôi. Bởi vì sau những lần thí nghiệm nguyên tử và người ta tưởng rằng có thể xảy ra thế chiến mà bây giờ ngồi lại với nhau thì họ mừng. Đấy. Nhưng mà họ quên rằng là bên cái phe quốc gia, tức là Nam Hàn, thì khi nào cũng cởi mở, khi nào cũng nhiều lần chia cái bàn tay thân ái ra cho Bắc Hàn. Ví dụ như năm 64 thì Nam Hàn cũng đã đề nghị hai miền nhập chung phái đoàn lực sĩ tham dự thế vận rồi, nhưng mà Bắc Hàn không đáp ứng. Năm 91 thì họ đi chung một đoàn tâm trì trên giải bóng bàn và bóng tròn của giới trẻ. Năm 2000 thì họ đi chung diễn hành chung trong lễ khai mạc Thế vận ở Sydney. Năm 2004 họ đã đi chung với một cái lá cờ xanh và trắng ở Thế vận Athens. Rồi năm 2007 họ đi chung tại Á vận hội mùa đông ở Trang Trung ở Trung Hoa. Thì thưa quý vị, về cái tiếng mà Thế vận và này nọ thì Bắc Hàn rõ ràng họ không có những cái lực sĩ đủ cái tiêu chuẩn quốc tế để thi đấu trong các môn của Thế vận. Cho nên cái ông mà đại diện ủy ban Thế vận quốc tế là ông Trang Ung đã bay về Thụy Sĩ để mà họp với cái ủy ban này tìm cách giúp đỡ cho Bắc Hàn có thể tham dự được. Thì trước đây á, trước khi mà có cuộc họp này thì bên Nam Hàn người ta sợ là Thế vận này không ai đi bởi vì sợ chiến tranh. Nhưng mà sau cái cuộc họp này thì đã hóa giải được cái nỗi lo đó, và vé chắc chắn là nó sẽ bán rất nhiều, và bởi vì họ không có sợ khủng bố của Bắc Hàn nữa. Tuy nhiên bây giờ nói về cái vấn đề mà thiện chí của hai bên thì rõ ràng á, Bắc Hàn họ chỉ muốn thế giới phải thừa nhận cái tình trạng của họ về nguyên tử. Còn miền Nam thì họ muốn có một sự hòa bình không có cái vũ khí nguyên tử. Cho nên cái khuyên hướng của hai bên vẫn còn đối chọi nhau, chưa có thể nào đi đến thống nhất được. Nhưng mà ông Tổng thống Trump thì ông bên ngoài, ông nói đây là một sự khởi đầu mới và to tát và hy vọng có những tiến bộ mới. Cho nên trong kỳ vừa qua thì ông đã ra lệnh đình chỉ những cuộc tập trận chung giữa quân đội Bắc Hàn, quân đội Nam Hàn và quân đội Mỹ, mong làm dịu cái tình hình này. Còn ông Tổng thống Moon của Nam Hàn thì ông lại cũng muốn Bắc Hàn là sẽ tái cho phép những cái gia đình mà trước đây chia cách trong thời gian chiến tranh được gặp nhau lại như đã từng xảy ra trong quá khứ. và Nam Hàn cũng muốn thỏa thuận để mở lại các khu công nghiệp phối hợp giữa hai miền, rồi cũng có những dự án du lịch. Nhưng mà thưa quý vị, việc này nếu mà làm thì sẽ vi phạm cái lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn. Cho nên như tôi có trình bày là việc Bắc Hàn mà chịu ngồi lại với Nam Hàn đó, thì chúng tôi không có ngạc nhiên chút nào cả. Bởi vì tâm quá khứ tâm Bắc Hàn từng có những màn hung hăng đe dọa chiến tranh, rồi là bị kiệt quệ, rồi là đối xin đối thoại. Rồi sau khi đối thoại có được nên là gọi là ốm gần chết rồi, có một chút máu vô trong người rồi lại bắt đầu là hung hãn lại. Cho nên cái này là cái chiến thuật vừa đánh vừa đàm của bọn Cộng sản mà chúng ta thường thấy ở tại Việt Nam trước đây. Cho nên chúng ta không có lạ gì và cũng không có kỳ vọng gì cả. Và người ta còn nghĩ rằng là Bắc Hàn bây giờ nó đang muốn nghi gián Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bởi vì trong khi mỗi lần phát biểu là Bắc Hàn, Kim Jong luôn luôn dùng những cái tính từ rất là mỹ nhân, kêu gọi đồng bào, kêu gọi tinh thần quốc gia của dân tộc Triều Tiên. Thưa quý vị, đối với Cộng sản luôn luôn là vậy, cho nên không bao giờ tin vào thiện chí của họ cả.
Ông vừa mới giải thích về vấn đề tình hình của Bắc Hàn thì Mai Ly xin mời ông đi qua luôn Việt Nam. Thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi đó thì có một vụ đại án đã diễn ra tại Hà Nội. Xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả về cái đại án này thưa ông.
Vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị cũng biết là tại Việt Nam có hai khuynh hướng về ngoại giao. Tức là một khuynh hướng Nguyễn Tấn Dũng thì nó có vẻ thôi là nó thân Mỹ. Quý vị biết là con gái Nguyễn Tấn Dũng lấy một tiểu phú người Mỹ gốc Việt, người quốc gia chúng ta và nghĩa là có cơ sở tại đây, rất là chào. Và một phe đó là phe của Nguyễn Phú Trọng, là phe thân tầm. Đấy. Thì trong thời gian vừa qua là phe của Nguyễn Tấn Dũng đã bị hạ bệ từ từ, tức là sau khi Nguyễn Tấn Dũng bị hạ không còn làm thủ tướng nữa thì phe cánh của anh đã bị chặt từ từ. Thì vừa rồi nó diễn ra một cái phiên tòa, trong đó phải nói là có đến 22 con cơ mật của phe Nguyễn Tấn Dũng, mà những cái tay này là có những tay thành viên cao cấp ở trong chính quyền và đảng Cộng sản nữa. Thì phiên tòa bắt đầu hôm thứ hai, xử những người này với những cái tội danh nó mang vấn đề kinh tế nhiều chứ không có dính dấp gì đến chính trị cả. Nó che đậy bằng cái tội danh là thất thoát hàng trăm đô la, hàng trăm triệu đô la của công ty này, công ty đó. Thì thưa quý vị, đó là công ty mà chúng ta biết, đó là công ty Petro Việt Nam, là công ty dầu lửa lớn nhất của Việt Nam. Và trong những người bị ra tòa vừa rồi thì có cả thành viên của Bộ Chính trị nữa. Đó là Đinh La Thăng, là thành viên Bộ Chính trị, từng làm bí thư thành ủy của thành phố Sài Gòn. Rồi có một ủy viên Trung ương Đảng là Trịnh Xuân Thanh, đã là giám đốc công một công ty xây dựng dầu khí của Việt Nam, là cái thằng mà công an Việt Nam, công an Việt Cộng đã từ Việt Nam đi qua bên Đức bắt cóc đem về để mà điều tra và chịu tội đó. Thì thưa quý vị, cùng tại cái lúc Hà Nội thì diễn ra cái vụ án đó, vụ xử đó, thì tại Sài Gòn cũng diễn ra một cái vụ xử về tội gian lận trong ngân hàng xây dựng Việt Nam với 46 bị can. Trong đó có một tay cá mập là Phan Công Danh, tức là giám đốc ngân hàng. Tay này bị cáo buộc đã làm thất thoát 269 triệu đô la. Và tổng số cái thất thoát của cái ngân hàng là theo nhà nước Việt Nam là 683 triệu đô la. Tức là chúng là ăn nhau, chúng là chia chác nhau, mất hết 683 triệu đô la. Thì thưa quý vị, đây được coi là một cái chiến dịch lớn của phe đang cầm quyền, tức là Nguyễn Phú Trọng, nhằm để đánh triệt hạ phe của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà che đậy dưới cái hình thức chống tham nhũng, chống lại sự gian dối và chống lại sự quản trị yếu kém trong các lĩnh vực về năng lượng và ngân hàng. Thì cái phiên tòa tại Hà Nội, thưa quý vị, nó dự kiến không cho công chúng được tham dự. Thì trong đó 22 người mà ra tòa đó, thì có 12 người bị buộc tội vi phạm thể lệ nhà nước về quản lý kinh tế, 8 người bị cáo buộc về tội ăn cắp tài sản quốc gia, còn 2 người khác thì bị buộc cả hai tội danh. Và có thể trong những cái tội này có những cái mức án có thể lên tới mức án tử hình. Đấy. Thì ngoài ra quý vị cũng biết trong thời gian vừa qua có một cái nguồn tin, có một tên gọi là Vũ Nhôm, biệt danh là Vũ Nhôm, tức là tên thật là Phan Văn Anh Vũ. Tay này cái chức vụ trong công an nó chỉ cấp tá mà thôi, chứ không hiểu là sao nó có quyền lực rất là bao trùm, nó quyền thế mà bao trùm, nó hoành hành tại Đà Nẵng, ngay cả bí thư rồi chủ tịch ủy ban thành phố Đà Nẵng cũng phải là nghĩa là coi như là dưới quyền anh ta. Thì anh ta làm ăn như thế nào đó thì vừa rồi lại trốn qua Singapore, nhưng mà bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cho người qua bên đó bắt giải về. Tức là nhà nước Singapore họ phối hợp, họ hợp tác, họ bắt cái anh này giao để trả về. Ngoài những cái vụ này ra thì hiện nay nghe nói là có đến khoảng 100 viên chức khác cũng có liên quan đến những vụ tham nhũng đã bị bãi chức và hiện nay đang bị đe dọa để truy tố. Họ cũng đang phẩm chờ cái số phận của họ. Thì chúng tôi cũng rất để theo dõi để trình bày quý vị trong những cái kỳ tới. Chúc cô.
Dạ vâng, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn ông với tất cả những tài liệu mà ông đã bỏ công soạn thảo cho chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được kính chào và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, cảm ơn câu. Cũng xin kính chào tất cả quý vị. Xin quý vị giữ gìn sức khỏe, coi chừng cái vấn đề mà bệnh cúm và bệnh allergy rất là nghiêm trọng đấy, thưa quý vị.
Dạ vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.